nghĩa danh hiệu Đức Dược Sư và 12 lời nguyện. Tác giả Sư Bà Hải Triều Âm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Tên Dược Sư Lưu Ly Quang Vương, kinh tên Dược Sư Bổn Nguyện Công Đức. Dược Sư là ông thầy thuốc, Lưu Ly là một thứ ngọc trong suốt, từ trong ra ngoài. Thiền Tông có khẩu hiệu đập vỡ thùng sơn. Thùng sơn ví thân ngũ ấm của chúng ta, trong đen xì ngã chấp, ngoài đặc xịt pháp chấp. Có phá vỡ thùng sơn thì việc làm của người tu hành mới xong. Bát Nhã Tâm Kinh dạy: chiếu kiến năm uẩn đều không, độ thoát hết thảy khổ ách. Tướng mạo tối đặc như thùng sơn đen là do hai căn bệnh chính, kiến hoặc và tư hoặc. Kiến hoặc là thấy lầm, tư hoặc là nghĩ lầm. Dùng danh hiệu Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật để trong uống ngoài xoa. Trong uống là mỗi mốn niệm vọng tưởng tư hoặc liền biết. Biết vọng thì vọng tan. Mỗi khi tham sân si hiện hành, liền biết gốc do kiến hoặc, cần thanh tịnh sáu căn. Đề khởi hai chữ Dược Sư là tự nhắc bổn phận thiết yếu, từng niệm giác sát, thanh lọc nơi tâm, thế là trong uống. Còn ngoài xoa là tin chắc có nguyện lực của Phật hộ niệm. Phật không ở đâu xa, Phật thường trụ ngay tại đương niệm. Chúng ta chỉ vì phan duyên, thọ kích thích, tưởng biến hóa, sắc làm mù, năm ấm che lấp, khiến tự hồ như xa cách Phật. Tổ dạy, tâm bình thường là đạo, tâm bình thường là lưu ly. Trong không bị tư hoặc làm mê, không bị ngã chấp, ngoài không bị kiến hoặc đánh lừa, giải thoát pháp chấp. Quang nghĩa là sáng suốt. Sáng đây không phải là ánh sáng mặt trời mặt trăng. Ánh sáng trí tuệ thuộc tinh thần không có hình tướng. Trong khi niệm, nghe âm thanh rõ ràng không mờ, từng tiếng minh bạch là tánh giác sáng tỏ. Nếu nghe không rõ thì bị hôn trầm hoặc đã vướng vào một trần cảnh nào khác. Tánh nghe chính là tánh giác ở khắp pháp giới. Nghe rõ tiếng niệm tức là ngay lúc ấy ta đã trở về tánh thể. Tánh này đồng với chư Phật và dĩ nhiên đồng với Đức Dược Sư Lưu Ly Quang. Niệm danh hiệu Ngài để tự nhắc tâm mình, tâm Phật vẫn thường trụ ở khắp mười phương không rời nhau. Kinh Lăng Nghiêm dạy: mười phương Như Lai thương nhớ chúng sanh như mẹ nhớ con. Nếu con trốn chạy thì mẹ dẫu nhớ có làm gì được. Nếu con nhớ mẹ như mẹ nhớ con, mẹ con đời đời chẳng rời xa nhau. Nếu tâm chúng sanh nhớ Phật niệm Phật, đời này đời sau quyết định thấy Phật. Không nói trong suốt như pha lê mà nói trong suốt như lưu ly, vì ngọc lưu ly màu xanh lơ, xanh da trời. Ngửa lên bầu hư không, ta thấy một màu xanh nhẹ nhẹ. Tìm thể chất thì chỉ có hư không, nên Đức Phật dùng màu này tượng trưng cho những gì huyễn vọng, không thật có. Năm ấm, ngã chấp, pháp chấp, kiến hoặc, tư hoặc, vân vân, bao nhiêu bệnh hoạn nặng nề của thế gian dưới con mắt Phật chỉ là những hoa đốm ở hư không. Cứ chữa khỏi bệnh lóa ở mắt thì hoa đốm sẽ không còn. Cứ tỉnh ra đừng ngủ mơ nữa thì những giấc mộng cọp phồ nhà trái đâu còn. Mặt trời trí tuệ của tất cả chúng sanh bản lai vẫn thường sáng. Chỉ vì chuyên sống với tâm phan duyên, quên tánh bản giác mà hóa thành thùng sơn năm uẩn. Nay vâng theo giáo pháp Dược Sư, chuyên trì danh hiệu Phật sẽ thoát vô minh sanh tử, trở về bổn tâm viên quang. Dược Sư là công dụng, lưu ly là thể tịnh, quang là tánh giác. Chữ vương là hình dung từ để hiển công dụng thù thắng, thể thanh tịnh, tánh quang minh, mỗi mỗi tuyệt vời. bao nhiêu nguyện đã phát ra từ lúc tu nhân làm Bồ Tát, ngày nay thành Phật, tức là đã viên mãn. Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang đã nguyện những gì? Nguyện thứ nhất, nguyện chứng Pháp thân thường trụ ở khắp mười phương. Nhưng không phải chỉ chứng lý suông mà kiêm sự việc thiết thực. Ta và người đều đủ 32 đại nhân tướng. Nguyện thứ hai, nói về quang minh. Quang minh không phải chỉ giác ngộ mà có, cần nhiều kiếp công hạnh mới thành tựu. Kinh Bảo Tích nói, Đức Thích Ca có một quang minh tên là Vân Tịnh Chiếu. Đây do nhiều kiếp tích tập thiện căn, xót thương những người bệnh khổ, cấp thí thuốc men, mong cho lành bệnh. Nguyện thứ ba, đầy đủ trí tuệ phương tiện, cung ứng tất cả chỗ cần dùng cho khắp hữu tình. Nguyện thứ tư, dẫn tà đạo về chánh pháp, đưa nhị thừa lên vô thượng bồ đề. Nguyện thứ năm, ai chưa có giới phẩm giúp vào giới phẩm, ai lỡ phạm giới kiến trở về tịnh giới chẳng đọa đường ác. Nguyện thứ sáu, cứu giúp các tật nguyền. Nguyện thứ bảy, chữa khỏi các bệnh hoạn. Nguyện thứ tám, chuyển những tinh thần ni nhữ mềm yếu trở thành dũng mãnh trượng phu, tiến tới quả vị đại hùng lực. Nguyện thứ chín, giúp các hữu tình thoát chài lưới ma ngoài đạo ràng buộc rừng rậm ác kiến. Nguyện thứ mười, nguyện thứ mười một, nguyện thứ mười hai, cứu vớt đại nạn ngục tù đói rét, nhất là những nỗi khổ bức bách khiến tạo nghiệp ác chiêu vời quả báo triền miên nhiều kiếp. Ngoài ra, còn nguyện chuyển những tâm tham sản thành quảng đại từ bi. Đầu mắt chân tay còn bố thí, huống chi các tài vật khác. Con đường giải thoát đòi hỏi giới hạnh trang nghiêm, chánh kiến đa văn. Một chút kiêu mạn liền thành bạn của ma. Khen mình chê người, vì bán chánh pháp, làm cho vô lượng hữu tình cùng theo xuống hố hiểm sâu. Những bệnh ghen ghét ngang ngược, hiềm thù lớn hiếp, bao nhiêu thống khổ sanh già bệnh chết, Đức Phật đều nguyện dùng thần lực khiến giải thoát nhân quả ác thú, dần dần dắt dẫn tới vô thượng bồ đề. Chúng ta tụng kinh, hàng ngày huân tập tư tưởng quảng đại từ bi, ước mong thể nhập vào biển đại nguyện của Đức Dược Sư. Tập sống như Ngài, mỗi niệm mong đem hạnh phúc an vui cho quanh mình. Chẳng còn có sợ những khổ ác thú. Nguyện từ nay gánh vác hết thảy hữu tình, làm việc nghĩa lợi nhiêu ít an vui. 48 nguyện của Phật A-di-đà tiếp dẫn chúng ta về thánh cảnh. 12 nguyện của Đức Dược Sư cúi xuống vớt chúng ta ra khỏi vực thẳm ác thú, bảo vệ chánh kiến và đưa chúng ta vào thắng pháp. A-di-đà, bên tàu dịch là vô lượng thọ, vô lượng quang, vô biên công đức. Nói một cách khác, A-di-đà là chân tâm bản tánh của tất cả thánh phàm, là quả đức cầu về của tất cả Phật tử. Dược sư là giới, lưu ly là định, quang vương là tuệ, ba nhân tu thiết yếu hiện tại của tất cả các pháp môn. Thờ Phật Dược Sư phải 49 ngọn đèn, hai vị Bồ Tát hầu cận tên là Nhật Quang Biến Chiếu và Nguyệt Quang Biến Chiếu. Bởi vì khoen đầu của 12 nhân duyên sanh tử là vô minh nên thuốc chữa không thể rời trí tuệ. Dược sư bổn nguyện công đức kinh gồm có 7 bộ. Ngài Huyền Trang cầu pháp ở Ấn Độ đã thỉnh và dịch trọn vẹn tất cả sang tiếng Hán. Nguyên vị Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật thương xót chúng sanh ác trược, chịu nhiều quả báo đau khổ, nên nói cho biết về phương Đông có 7 vị dược sư Phật. mỗi vị đều có nguyện riêng, tổng ý là chữa phiền não chướng, nghiệp chướng, báo chướng, khiến chúng sanh được an thân, vui khỏe vĩnh viễn. Chúng ta đã biết mỗi vị Bồ Tát khi thành Phật đều có một thế giới để giáo hóa tất cả những kẻ có duyên. Thế giới duy tâm cảm quả, báo thân Phật do trí hiện hành. Vận ý thông chứng, nghĩa là khởi tâm cầu chứng ngộ. Đây là tâm địa tối thắng, không gì hơn nên thế giới tên là tối thắng. Quan âm tự tại là tánh nghe không bị âm thanh chi phối chuyển động. Đây là tánh Phật của báo vô giá, mà chúng ta đều có nhưng rất ít người biết đến. Vì vậy, thế giới tên là Diệu Bảo. Tâm địa vô ưu, không lo lắng, hẳn bình an khang cát, nên Phật tên là Tối Thắng Cát Tường. Tịnh trụ là chỗ an tịnh, dễ bề phát triển trí tuệ, nên Phật hiệu là Quảng Đại Trí Biện. Pháp hỷ, tâm vui thích Phật Pháp, cảm quả báo thành Phật hiệu là Pháp Hải Du Hí Như Lai, vui chơi trong biển Pháp. Hạnh viên mãn, nên Phật hiệu là Kim Sắc Thành Tựu, thân vàng đủ 32 tướng đại trường phu. Chúng ta lễ bái 7 danh hiệu, chớ quên con đường dược sư từ chữa bệnh cho mình, chữa bệnh cho chúng sanh. Trước hết phải phát tâm bồ đề cầu chứng ngộ, sau tìm nhân tu cho liễu nghĩa. Như người làm ruộng phải lo chọn hạt giống, người lập chí giác tỉnh phải y cứ Phật tánh mà tu. Trợ duyên phát sanh trí tuệ là an tịnh và Phật Pháp. Đủ nhân đủ duyên, quyết định viên mãn bồ đề. Thật ra Phật và Bồ Tát nào không chữa bệnh, nào không phải là thầy thuốc. Phật và Bồ Tát nào không tiếp dẫn chúng sanh về cảnh an vui. Mà sao đạo Phật lại đặc biệt hướng về phương Đông cầu an, hướng về phương Tây cầu siêu, trong khi kinh dạy chân tâm bản lai thường trụ bất động ở khắp mười phương không hề riêng cuộc. Thưa, cầu an hướng về phương Đông vì mặt trời mọc, nêu biểu sinh hoạt. Cầu siêu hướng về phương Tây vì mặt trời lặn, nêu biểu tịch diệt. Trên sự thật thì quả đất xoay tròn đâu có đông tây, mặt trời đứng trụ đâu có mọc lặn. Nhưng rõ ràng trong đời sống hiện tại của chúng ta vẫn có đông tây trong không gian, vẫn có mặt trời lặn rồi mọc, để thành có hôm qua, hôm nay và ngày mai. Thời gian hư vọng, nhưng vọng kiến của con người không thể thiếu cái lịch để cùng nhau thỏa thuận nào ngày, nào tháng, nào năm, vân vân. Vì khế cơ nên Đức Phật tùy theo cuộc đời sanh tử, xếp đặt giáo pháp có đông có tây, để chúng sanh động loạn có phương hướng quay về, an định tinh thần dần dần giải thoát. Nhưng vẫn khế lý, mắt Phật thấy trong không gian vô tận có vô biên thế giới, khổ vui đẹp xấu khác nhau. Đúng như sự thật Phật đã thấy, tương đối với trái đất của chúng ta, phương Đông có cõi tịnh lưu ly, phương Tây có cõi cực lạc. Chúng ta học Phật nên nhận định cẩn thận cả hai pháp giới sự và lý, chớ để nghi ngờ trong tâm, ngõ hầu mạnh mẽ thẳng tới vô ngại giải thoát. Tuy dược sư bản nguyện có 7 bộ, nhưng lưu hành tới Việt Nam chỉ có 1 bộ của Đức Lưu Ly Quang. Vì Việt Nam đặc biệt sùng bái tông tịnh độ, pháp môn trì danh rất được thịnh hành. Dược sư bản nguyện kinh có đoạn: nếu ai chịu giữ 8 phần trai giới ít nhất 3 tháng, được nghe danh hiệu Dược sư Lưu Ly Quang Vương Phật, thời khi lâm chung sẽ có 8 vị đại Bồ Tát chỉ đường về thế giới an lạc trong đám hoa báo nhiều màu sắc đẹp. Khắp cuốn bổn nguyện này nhiệt liệt khuyên trì danh hiệu Phật. Vì thế cuốn Dược sư bổn nguyện công đức kinh được coi là một pháp môn của tông tịnh độ, trì danh cầu sanh Tây Phương an lạc thế giới. Pháp môn dược sư cũng như tất cả các pháp môn khác đều có 2 phần: hiển giáo và mật giáo. Hiển giáo giảng dạy rõ ràng đường lối tu hành, người tu học biết rồi tự lực tự đi. Còn mật giáo, người tu chỉ đem lòng tin trì tụng thần chú. Trong kinh Pháp Hoa Phẩm Thí Dụ, ông trưởng giả đặt sẵn ở cửa sổ chiếc ghế, đứa con nào khỏe chân từ nhảy ra mà thoát nạn. Còn mật giáo ví như vạt áo, ông trưởng giả che đầu các con, đưa ra khỏi nhà lửa, không bị nóng bức, không mất công nhiều, toàn nhờ sức cha các con thoát nạn. Nay lại thêm một ví dụ, ông kỹ sư tự chế tạo ra đèn điện, tha hồ sử dụng ánh sáng, ông lại chế ra nút bấm, khiến người khác không cần vất vả học hành, chỉ việc bấm nút liền có đèn sáng, thọ dụng tha hồ như ông không khác. Cũng thế, Đức Phật nói thần chú, chúng ta trì chú cũng đi đến kết quả như Phật không khác. Nhưng cần để ý, bấm nút mà đèn cháy được là nhờ bóng đèn, dây và sức điện đều đúng pháp. Trì chú thần lực cũng vậy, ba nghiệp phải đúng pháp mới linh nghiệm. Khi trì chú, tưởng vòng tròn tâm nguyệt từ chữ tông màu trắng phóng ra hào quang sáng lớn, khắp chiếu chúng hữu tình, ánh sáng tới thân sáu đạo chúng sanh, thì giới ba la mật của chư Phật liền viên mãn. Trong một thời này làm chân Phật tử. Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Sư bà hãy triều âm.